Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Trưởng thành trong tu luyện thông qua việc điều hành câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp ở trường đại học. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 4 năm 2025. Tôi bắt đầu tu luyện vào 8 năm trước, khi sắp kết thúc năm thứ nhất ở trường đại học. Thời điểm đó tôi vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối kỳ, thì giáo viên ngữ văn của trường cấp 3 đã gửi cho tôi một cuốn chuyển pháp luân qua email. Vốn dĩ bản thân luôn quan tâm đến các tác phẩm viết về tôn giáo và tâm linh, nên tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách này. Lần đầu tiên đọc xong sách chuyển pháp luân là một thử thách đối với tôi. Tôi phải vượt qua rất nhiều nghiệp tư tưởng. Ở trường cấp 3, văn học là môn tôi thích nhất. Nhưng phần lớn những gì chúng tôi học đều hàm chứa những giá trị suy đồi, trong khi một số tác phẩm hàm chứa những thông điệp tích cực, còn đa số đều xoay quanh những chủ đề đen tối, chẳng hạn giết người và những mối quan hệ đồi bại. Những tư tưởng này quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi nhức đầu, buồn nôn và nghi ngờ khi đọc sách chuyển pháp luân. Mất 2 tháng tôi mới đọc xong sách chuyển pháp luân, nhưng một khi đã đọc, tôi bắt đầu luyện công và chân chính bước vào con đường tu luyện vào mùa hè năm đó. Lớn lên ở một quốc gia cộng sản, tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Bản thân có tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tật đố và tâm hoan hỷ. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện chân chính và là pháp môn tuyệt vời. Và tôi có mong muốn mãnh liệt là chia sẻ các giá trị, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp với mọi người. Mặc dù tôi chỉ mới bước vào tu luyện và là học viên duy nhất tại một trường đại học lớn, tôi quyết tâm thành lập một câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên của trường. Yêu cầu của trường khá cao. Chúng tôi cần ít nhất 25 thành viên và phải trình bày một kế hoạch rõ ràng trước hội đồng sinh viên. Bản thân tôi rất hướng nội và không có nhiều kinh nghiệm thuyết trình, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình đã đáp ứng những tiêu chuẩn này và câu lạc bộ sẽ được phê chuẩn. Một học viên địa phương đã đến trợ giúp. Một buổi sáng chủ nhật, chúng tôi đi vòng quanh khuôn viên của trường và thu thập chữ ký của các bạn sinh viên. Tôi chẳng ngần ngại đi nói chuyện với các bạn cùng lớp và tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Thật kỳ diệu, chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của nhà trường. Ngày tôi thuyết trình giới thiệu câu lạc bộ, bài phát biểu của tôi tuy vụng về nhưng chân thành. Trưởng hội đồng sinh viên đã lắng nghe chăm chú, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và cuối cùng, câu lạc bộ của chúng tôi được chấp nhận. Hồi tưởng lại, tôi nhận ra rằng, trong quá trình điều hành câu lạc bộ, tôi thường hành động xuất phát từ chấp trước của bản thân, hơn là chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Bởi vì điều này, khi chúng tôi tổ chức các buổi chiếu phim, người tham dự không nhiều, và một số sinh viên Trung Quốc coi chúng tôi như đối thủ, chứ không phải là sứ giả từ bi. Tôi nhớ lần tổ chức chiếu phim Điều Khó Tin, Hard to Believe, ở trường. Vào ngày công chiếu, chỉ có 2 người đến tham dự. Một trong số đó là giáo sư y khoa. Nhưng sau này ông ấy đã mời chúng tôi tổ chức một buổi chiếu phim tương tự tại y khoa cho sinh viên của ông. Buổi công chiếu đó đã thu hút 50 sinh viên y khoa đến xem phim. Sự việc này là một lời nhắc nhở sâu sắc của sư phụ từ bi vô lượng dành cho tôi. Bất kể những thiếu sót và sơ hở nào của tôi trong quá trình tu luyện, sư phụ vẫn luôn coi sóc gia trì cho tôi biến những nỗ lực không thành công của tôi thành kết quả tốt đẹp. 1. Cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. 3 năm sau, tôi bước vào học sau đại học. Tính đến thời điểm đó, tôi đã làm việc ngoài xã hội được 3 năm, trưởng thành về mặt tính cách lẫn tính khí. Tôi tự tin rằng lần này mình có thể điều hành câu lạc bộ hiệu quả hơn và tránh vấp phải những sai lầm trước đây. Nhưng khi tôi nêu ra ý định thành lập một câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp mới với một đồng tu ở trường, sự nhiệt thành của tôi chưa được đáp ứng ngay lập tức. Thay vào đó, cô ấy khuyên tôi nên dừng lại và suy ngẫm liệu tôi thành lập câu lạc bộ này vì nhu cầu thực sự muốn giảng chân tướng hay tồn tại nhân tố muốn công nhận bản thân. Cô ấy cũng nêu ra những lo ngại về khó khăn phía trước, cho rằng chúng tôi ở một thành phố tự do với môi trường phức tạp, là sinh viên nước ngoài, chúng tôi có thể gặp khó khăn trong việc điều hướng môi trường xã hội và hệ thống quản lý của nhà trường, và nếu chúng tôi sai sót, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Pháp Luân Đại Pháp. Lời khuyên của cô ấy khiến tôi dừng lại và hướng nội. Liệu động lực của tôi là do tâm hoan hỉ hay chấp trước muốn nổi bật so với người thường và các học viên? Sau khi suy ngẫm thật kỹ, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi vẫn còn nhân tố văn hóa đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thiếu sót trong tu luyện, không có lý do gì để không lan truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Mà ngược lại, quá trình điều hành câu lạc bộ sẽ giúp chúng tôi đề cao tâm tính, loại bỏ chấp trước và trưởng thành trong tu luyện. Tôi ngộ ra sự khác biệt cơ bản trong cách nhìn nhận. Dưới văn hóa đảng, lãnh đạo thường được gắn liền với địa vị và quyền lợi. Nhưng ở phương Tây, lãnh đạo các câu lạc bộ không được xem là ngôi sao hoặc người có thẩm quyền. Họ đơn giản là những người bước ra để xây dựng điều gì có ý nghĩa và đóng góp cho cộng đồng. Lãnh đạo không phải vì bản thân bạn, mà là vì người khác. Sau khi thông tỏ điều này, tôi tiếp tục nói chuyện với các bạn cùng lớp và tìm kiếm sự hỗ trợ của họ. Khi nhiều sinh viên tham gia, vị đồng tu kia đã dần dần xóa bỏ những rào cản của mình. Cô ấy không chỉ ủng hộ, mà còn tích cực giới thiệu câu lạc bộ với bạn bè cô ấy. Cuối cùng chúng tôi đã vượt xa yêu cầu tối thiểu 10 thành viên. Chúng tôi bắt đầu với 14 thành viên và phát triển lên đến 61 thành viên, tính đến thời điểm tôi viết bài chia sẻ này. Cuối cùng khi câu lạc bộ cũng được chấp thuận, tôi đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc. Trên đường lái xe từ trường về nhà, tôi cảm thấy dường như thế giới xung quanh tôi đã khoác lên mình một diện mạo mới, sạch sẽ và thuần tịnh. Mọi thứ trông như cũ, nhưng như thể một phần của chúng đã bước sang một cảnh giới mới. Cảm giác này kéo dài vài ngày trước khi biến mất. Lần này, tôi quyết định điều hành câu lạc bộ theo một hướng khác. Tôi chọn áp dụng nguyên tắc cân bằng làm nền tảng cho chiến lược của câu lạc bộ chúng tôi. Một nghệ sĩ Trấn Duyên đã từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng, trong múa, để tiến về phía trước, trước tiên bạn phải lùi lại một bước. Khái niệm này phản ánh nguyên lý cao hơn của âm và dương, nhấn mạnh sự hài hòa và thuận theo dòng chảy. Bất cứ điều gì phù hợp với quy luật cơ bản của vũ trụ đều diễn ra một cách tự nhiên và tốt đẹp, và câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây, bởi tâm oán hận và tâm tranh đấu thúc đẩy, tôi đã tập trung chủ yếu vào việc phơi bày cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi điều này là quan trọng, tôi ngộ ra rằng, trước khi nói đến những chủ đề nghiêm trọng này, chúng ta trước hết cần thể hiện và truyền tải sự mỹ hảo và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, thể hiện sự tương phản với sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo cách cộng hưởng với trái tim của mọi người. Vì vậy, chúng tôi đã cấu trúc lại các sự kiện. Thay vì bắt đầu năm học với những chủ đề nặng nề, trước tiên chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bằng cách tổ chức các sự kiện tích cực và hấp dẫn, chẳng hạn hội thảo thiền định hàng tuần với trà sữa miễn phí, khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày và buổi chiếu phim Trở Lại Thành Thần. 2. Gánh nặng hay đặc ân. Có những khi áp lực cân bằng việc học, các hạng mục đại pháp địa phương và duy trì câu lạc bộ xuất hiện. Khi kiệt sức, tôi ước mình có thể tận hưởng đời sinh viên như bao sinh viên bình thường khác, thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng cuối hành trình này, tôi nhìn nhận mọi thứ hoàn toàn khác. Câu lạc bộ chưa bao giờ là gánh nặng, nó là đặc ân của thiên thượng. Mỗi sự kiện chúng tôi tổ chức, mỗi sinh viên chúng tôi tiếp xúc đều có duyên phận và trân quý. Những nỗ lực của chúng tôi có vẻ như là những giọt nước trong đại dương, nhưng mỗi giọt tượng trưng cho sự thức tỉnh và trở về của chúng sinh. Và đó là nguyện vọng của Sư Phụ Từ Bi của chúng ta. Bài chia sẻ thứ 2. Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, đề cao tâm tính sau 3 năm thực tu. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 1 năm 2025. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009, khi đó tôi 21 tuổi. Nhưng tôi không học Pháp nhiều, cũng không biết tu luyện bản thân như thế nào. Tôi chỉ thỉnh thoảng giảng chân tướng cho mọi người. Từ năm 2021, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp và tu luyện tâm tính. Tôi muốn báo cáo với sư phụ và chia sẻ với các đồng tu về những cải biến trong gia đình tôi sau 3 năm thực tu. 1. Những cải biến của chồng tôi. Mối quan hệ giữa tôi với chồng không hề hòa thuận. Anh ấy là tài xế xe tải và thường ở nhà nửa năm còn lại đi làm. Cuối cùng anh ấy đã mua một chiếc xe tải riêng, nhưng không chuyên tâm vào công việc. Trong những chuyến đi, anh ấy thường chơi bài poker, mỗi lần đặt cược hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhân dân tệ. Vì vậy anh ấy hiếm khi mang tiền về nhà. Sau đó anh ấy gặp tai nạn giao thông vì quá mệt trong khi lái xe. May mắn thay, sư phụ đã bảo hộ anh ấy, nhưng tai nạn đó đã khiến anh tiêu tốn rất nhiều tiền. Sau vụ tai nạn, anh bán chiếc xe tải của mình và cũng không tìm công việc khác. Tôi thường hỏi anh, tại sao không cố gắng tìm một công việc khác? Anh ấy trả lời rằng, sẽ chỉ đi làm nếu có người mời. Tôi liền nói với anh ấy rằng, anh đang làm ra vẻ quan trọng và không quan tâm đến gia đình hay con cái. Vì khi đó tôi không tu luyện bản thân tốt, nên không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Tôi thường nói với chồng, em muốn ly hôn. Tôi thuê một quầy hàng để bán đồ ăn vặt, nhưng không hề làm việc chăm chỉ. Tôi thường tùy tiện bỏ cửa hàng đi ra ngoài, nên một cách tự nhiên việc kinh doanh không được thuận lợi. Tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tiêu tiền rất giỏi. Thêm vào đó là tai nạn của chồng tôi và việc bố chồng tôi bị bệnh, nên chúng tôi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Một vài học viên Đại Pháp đã tìm đến tôi và kể cho tôi nghe về kinh nghiệm hướng nội của họ. Tôi dần dần nhận ra những vấn đề của bản thân và hiểu rằng trước đây mình chưa bao giờ cố gắng loại bỏ chấp trước hay tu luyện bản thân. Chấp trước lớn nhất đầu tiên mà tôi phải vật lộn để vượt qua là sắc dục. Một học viên đã liên lạc với tôi và không chú ý đến an toàn. Sau đó tôi mơ thấy cảnh sát đến nhà. Tôi thấy mình luôn lo lắng rằng họ đang theo dõi điện thoại của mình. Tôi vô cùng sợ hãi và nghĩ rằng cảnh sát có thể đến bắt tôi bất cứ lúc nào. Tôi đã chia sẻ những lo lắng của mình với các học viên khác. Một học viên nhắc nhở tôi hãy hướng nội và cố gắng loại bỏ chấp trước sợ hãi. Cô ấy đã chỉ ra rằng nhiều vấn đề không thể chỉ giải quyết bằng các phương pháp của người thường hoặc bằng cách tập trung vào các biện pháp an toàn ở bề mặt. Chúng ta nên chủ động loại bỏ chấp trước sợ hãi. Một học viên khác tình cờ đề cập rằng chấp trước vào sắc dục có thể là nguyên nhân sâu xa gây ra nỗi sợ hãi của tôi. Sau khi trở về nhà, tôi tập trung vào việc loại bỏ chấp trước vào sắc dục của mình. Đến ngày thứ 3, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, những dấu hiệu nguy hiểm cũng đã biến mất. Sau khi tôi buông bỏ sắc dục, tôi nhận thấy tâm trạng của mình có sự cải biến rất lớn. Trước đây, tôi thường cảm thấy bối rối và tâm trạng nặng nề vì những khoản nợ khổng lồ, không nhìn thấy một chút hy vọng nào về tương lai. Nhưng sau khi học cách hướng nội, tôi bắt đầu trở nên lạc quan, tâm tôi tràn đầy hy vọng. Trong thời gian này, tôi cũng đã buông bỏ những cảm xúc tiêu cực về chồng mình. Năm đó chồng tôi tìm được một công việc giao hàng. Anh ấy đã làm công việc này trong hơn 3 năm nay. Đây là công việc khắc nghiệt hơn so với việc lái xe tải. Trước đây anh ấy sẽ không thể chịu đựng được gian khổ như vậy. Nhiều người thân của anh ấy thấy rất kinh ngạc khi anh ấy có thể gắn bó với công việc này lâu như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi cũng đã được cải thiện. Trước đây chúng tôi thường xuyên dọa nhau về việc ly hôn, nhưng bây giờ chúng tôi sống rất hòa thuận. Chồng tôi thậm chí đã bắt đầu quan tâm đến một số việc trong gia đình. Tôi cho rằng sự thay đổi tích cực này là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã cải biến hai vợ chồng tôi. 2. Chồng tôi nhận được nhiều đơn hàng hơn. Một đồng tu thường gửi bưu kiện qua dịch vụ chuyển phát nhanh và có mối quan hệ lâu dài với một nhân viên chuyển phát. Khi chồng tôi bắt đầu làm công việc giao hàng, tôi nói với đồng tu này rằng chồng tôi có thể giúp cô ấy với giá thấp hơn. Sau này tôi nhận ra, chẳng phải mình đã lợi dụng tài nguyên của Đại Pháp sao? Số tiền đó vốn do nhân viên chuyển phát quen thuộc đó kiếm được, nhưng tôi đã không công bằng khi giành lấy công việc của anh ấy bằng cách lợi dụng mối quan hệ của mình với đồng tu để mang lại lợi ích cho chồng tôi. Đó là lấy những thứ không thuộc về mình và trục lợi từ mối quan hệ của đồng tu. Tôi liền nói với đồng tu này rằng nên dùng nhân viên chuyển phát nhanh mà cô quen trước đây để gửi bưu kiện. Sau đó số lượng đơn hàng của chồng tôi đột nhiên tăng lên. Đột nhiên có nhiều người tìm đến anh ấy để gửi hàng. 3. Một lời mời làm việc bất ngờ. Sau khoảng một năm tu luyện tinh tấn, tôi đã có thể thanh toán được một phần đáng kể các khoản vay trực tuyến lãi suất cao. Các công ty cho vay này thường tự ý trừ tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi mà không giải thích. Các khoản trừ tiền đó lại không áp dụng vào khoản vay, khiến tôi bối rối không hiểu mục đích của chúng là gì. Có một lần, khoảng 3.000 tệ đã bị trừ khỏi tài khoản của tôi mà không có lý do, khiến tôi suýt bật khóc. Trong thời gian đang trả nợ, công việc của tôi đã chuyển từ lao động chân tay sang làm việc văn phòng. Điều đó thật kỳ diệu. Sự thay đổi này là phúc lành mà sư phụ ban cho tôi. Một buổi sáng, tôi mơ thấy mình ăn mặc như một nhân viên văn phòng. Chiều hôm đó, có người hỏi tôi có muốn làm việc cho cô ấy không. Kể từ đó, tôi có một công việc không đòi hỏi nhiều thời gian và được trả lương cao hơn số tiền tôi kiếm được từ quầy hàng ở chợ. Trước đây tôi từng sợ nói chuyện với người lạ trong môi trường làm việc mới, nhưng bây giờ tôi đã có thể dễ dàng tương tác với họ. Tôi đã trở nên vui vẻ hơn và đã buông bỏ nhiều chấp trước, như tâm giữ thể diện, tâm cầu danh, tâm nhút nhát và cảm thấy tự ti. Tôi đã trở nên rộng lượng và cởi mở hơn. 4. Buông bỏ việc coi thường mẹ chồng. Chồng tôi có một người anh trai. Sau khi bố chồng tôi qua đời, anh trai chồng không muốn mẹ chồng tôi sống cùng. Họ cân nhắc việc đưa bà vào viện dưỡng lão vì bà bị biến chứng do đột quỵ. Nhưng em gái của mẹ chồng tôi không đồng ý với điều này. Không lâu sau khi ở một mình, mẹ chồng tôi bị ngã. Vì vậy, bà đã đến ở với chúng tôi. Tôi đã chăm sóc bà trong suốt cả mùa đông. Ban đầu tôi có ấn tượng không tốt về bà. Tôi nghĩ bà là người không sạch sẽ, vì bà không rửa tay sau khi đi vệ sinh, không thay đồ lót trong một thời gian dài, và chân của bà bị bong chóc do nấm ra chân. Bà còn hút thuốc và làm cháy thủng cả đệm. Tôi nhận ra rằng việc coi thường bà là không đúng. Vì vậy tôi đã nỗ lực tu luyện tâm tính của mình. Sau khi mẹ chồng tôi chuyển về quê sống, tôi không còn coi thường bà nữa. Chúng tôi trở nên rất thân thiết, bà trìu mến gọi tôi bằng biệt danh. Bà thậm chí còn nói với mọi người rằng bà cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi có tôi ở bên cạnh. Vào ngày bà rời khỏi nhà tôi nhìn chiếc khăn nhỏ rất bẩn mà bà để lại và vẫn cảm thấy ghê sợ. Để loại bỏ tâm sợ bẩn này, tôi đã cố tình giặt chiếc khăn bẩn của bà cùng với quần áo của mình. Đêm đó khi luyện công, tôi cảm nhận được sự gia trì của sư phụ. Tôi nói với các đồng tu, khi chúng ta có một chút đề cao trong tu luyện, sư phụ sẽ cấp cho chúng ta rất nhiều. Mùa hè mẹ chồng tôi trở về quê. Đến mùa đông, bà bắt đầu bị chứng đi tiểu không tự chủ, thường xuyên làm bẩn quần và nệm. Tôi cảm thấy bực bội khi giặt giũ quần áo và khăn trải giường bị bẩn của bà. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng mình cần phải vượt qua tâm sợ bẩn. Đây cũng là một phần của quá trình tu luyện. Một lần sau khi bà đi tiểu giao quần, tôi nhận ra rằng bà cũng không muốn điều này xảy ra. Vì vậy tôi đã giặt quần áo cho bà với một tâm thái bình tĩnh. Điều đáng chú ý là dường như kỳ tích đã xuất hiện. Sau đó mẹ chồng tôi không còn bị tiểu tiện không tự chủ nữa. Mẹ chồng tôi đã ở nhà tôi một thời gian dài và nhiều lần làm tôi khó chịu theo nhiều cách khác nhau. Bà không dễ chiều và rất kén ăn. Tôi nhận ra rằng khi tôi càng bực bội với việc kén ăn của bà lại càng trở nên khó tính hơn. Tôi cũng không đặt tâm vào việc nấu ăn cho bà. Khi cảm thấy bực mình, tôi cũng bắt đầu oán giận anh chồng và vợ của anh ấy, vì họ không bao giờ đề nghị đón mẹ về ở vài ngày để tôi được nghỉ ngơi. Ngoài ra họ cũng không bao giờ đóng góp chi phí sinh hoạt cho bà. Mặc dù đang nợ nần, chúng tôi vẫn chi trả hoàn toàn cho việc phụng dưỡng mẹ chồng. Tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm với mẹ chồng, nhưng gần đây, tất cả những cảm xúc tiêu cực này đã tan biến. Tôi không còn trách móc anh chồng và vợ của anh ấy nữa. Mẹ chồng và tôi hiện tại đang sống rất hòa thuận. Tôi đã làm không tốt trong việc trợ sư cứu người. Tôi chỉ thỉnh thoảng ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Nhưng tôi dự định sẽ cố gắng hết sức để cứu nhiều người hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.